Thánh nữ Teresa Avila và có phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Với sự đồng ý của Đức Giám Mục, chương trình cải tổ của Teresa mới chỉ được đóng dấu của giáo quyền, còn những chi tiết của chương trình hoàn toàn do Teresa thai nghén và hoạch định với ước nguyện cống hiến cho thế giới, một mẫu cộng đoàn kính sợ Thiên Chúa thật sự. Với sự thận trọng và khôn ngoan sẵn có, Teresa đã nghĩ tới tất cả những sự ngẫu nhiên tình cờ có thể xảy ra cho cộng đoàn và đã phác họa một hệ thống bảo vệ cộng đoàn sâu xa, có thể đương đầu với mọi cám dỗ của thế gian. Tu viện của chị được xây trên một nền tảng là sống nghèo khó một cách thật sự, không khoan nhượng. Ngược với các đan viện và tu viện thời ấy, sống nhờ tiền trợ cấp và quà biếu của các nhà bảo trợ hào hiệp, và vì thế không bao giờ tránh được hoàn toàn sự lệ thuộc vào của cải và thế lực. Tu viện mới của Teresa sẽ sống không nhờ vào trợ cấp của ai hết. Ngay cả việc xin bố thí mà nhiều dòng thời đó quen làm cũng bị Teresa gạt bỏ ra ngoài quy luật của tu viện này. Bởi vì xin bố thí cũng làm cho người đạo đức phải lệ thuộc thế gian. Rồi lệ thuộc sẽ đưa tới tinh thần thỏa hiệp, nếu không đưa tới chỗ xua nịnh trơ trẽn. Người phụ nữ đã từng nếm được hạnh phúc cao nhất này kết luận rằng ta phải phó thác cho đấng đã chăm sóc hoa huệ ngoài đồng cả những nhu cầu thấp hơn, nhu cầu lương thực hàng ngày của mình nữa, để phụng sự Thiên Chúa và cuộc sống vĩnh cửu ở mức độ cao nhất. Tu viện này sẽ không có phòng khách mà chỉ có các buồng nhỏ, tu phòng, nhà nguyện và phòng ăn. Các nữ tu này sẽ không tiếp kiến ai ngoài Chúa. Và thánh lễ sẽ không mang những hình thức phô trương mà sẽ được cử hành như một việc đạo đức thuần túy thôi. Những quy luật tuy đơn sơ mà nghiêm nhật này là kết quả suy tư của một phụ nữ đã có kinh nghiệm về những nguy hiểm mà một người đạo đức có thể gặp phải. Tuy được đặt ra cho tu viện của Teresa, nhưng những quy luật đó có thể được coi là khuôn phép cho tất cả các tổ chức dòng tu Kitô giáo. Mục tiêu chính của các quy luật này là cải tổ dòng Cát Minh, một dòng vào lúc khai sinh đã được coi là điển hình của lòng đạo đức Kitô giáo.
Để nhắc cho các tín hữu này nhớ tới gương sáng ban đầu của nhà dòng, Teresa đã cho chị em mặc lại y phục khổ hạnh của các nữ tu Cát Minh buổi ban đầu. Các nữ tu của chị sẽ mặc áo may bằng vải thô và luôn luôn đi chân đất như một cách để phụng sự Thiên Chúa. Tuy chỉ là một sự thay đổi nhỏ về y phục, một sự giảm nhẹ tầm quan trọng của vật chất, nhưng chúng gói ghém một ý nghĩa sâu xa là vứt bỏ khía cạnh vật chất của mọi sự trên mọi bình diện. Ban đầu các nữ tu Cát Minh đi chân đất, nhưng về sau đã đổi thành đi giày. Này Teresa muốn họ đi chân đất trở lại. Lịch sử toàn bộ nhà dòng có thể tóm tắt trong 3 giai đoạn như thế. Những người đi chân đất muốn bày tỏ lòng khiêm tốn khi được chạm chân tới đất của xứ Li Băng. Thế nhưng, khi di trú từ núi Cát Minh Li Băng sang phương Tây, người ta đã mang giày vào vì phải đi qua ngưỡng cửa của thời đại mới. Nhưng khi làm thế, vô tình họ trở thành con cái của những gì là hiện đại, vì chẳng những chân họ được bọc trong những đôi giày thời đại, mà cả linh hồn, cả lòng đạo đức và kinh nguyện cũng thế. Họ đã mang giày của thế tục để hành hương về nhà Chúa. Đôi giày là biểu tượng của nhiều thứ. Khi đi chân đất, các nữ tu Cát Minh đã sống thinh lặng, thế nhưng khi mang giày vào, họ đã trò chuyện với thế gian. Khi đi chân đất, họ đã sống trong sự nhiệt thành đạo đức. Thế nhưng khi mang giày, họ đã tìm sự thoải mái, nghỉ ngơi và trước miễn. Chế độ ăn uống thanh đạm, chay kiêng liên tục của các nữ tu chân đất ngày xưa đã không thỏa mãn các nữ tu thời sau. Họ đã mang giày, đã thêm gia vị vào món ăn, đã khéo làm cho món ăn trở nên hấp dẫn, với đủ loại cao lương mỹ vị. Teresa muốn dòng mình bỏ giày, nhưng cùng với đôi giày đó, chỉ muốn họ bỏ luôn tinh thần thế tục tượng trưng nơi đôi giày. Cũng vì thế chị gọi dòng mình là dòng các nữ tu cắt minh đi chân đất hoặc không mang giày. Teresa chọn thánh quan thầy cho dòng mình là thánh Giuse, người cha của gia đình thánh. Chính thánh Giuse là vị thánh mà chị đã khẩn cầu nhiều hơn hết mỗi khi lâm bệnh. Và vì ngài đã tỏ lòng thương xót chị, nên bây giờ chị đặt tu viện dưới sự che chở của ngài.
Chị đã giữ kín chủ đích của việc sửa chữa nhà của ông Juan de Oval. Rồi đến khi căn nhà đó được thánh hiến là tu viện thánh Giuse, không mấy ai chú ý tới công việc đó. Ngày lễ thánh Bartolomeo, năm 1562, vị sáng lập đi chân đất, mặc áo vải thô, quỳ cầu nguyện trước bàn thờ với bốn nữ tu đầu tiên khác. Chính Gia Gia, viên chức hội thánh, đã từng coi chị là người bị quỷ ám, nay được Đức Giám Mục cử đến đại diện làm phép thánh hiến tu viện ấy. Bốn nữ tu đã tuyên khấn, rồi hát kinh Te Deum tạ ơn. Không có nghi lễ màu mè, không có gì là phô trương xa hoa cả. Tuy đang quỳ với bốn chị em khác trước bàn thờ của ngôi nhà nguyện bé nhỏ đơn sơ ấy, nhưng thực ra Teresa đang quỳ trên thiên giới. Sự gần gũi với thiên giới từ nay sẽ là nét chính của cuộc sống tại tu viện Thánh Giuse này. Các nữ tu của tu viện nhập thể cảm thấy mình bị vị thánh kia chơi khăm, nên tỏ ra tức giận vô cùng. Họ không thể làm gì để ngăn cản việc thành lập tu viện mới ấy, vì nó đã được Đức Giám Mục đứng ra bảo trợ. Tuy nhiên, người sáng lập tu viện ấy còn là một nữ tu dòng Cát Minh đã khấn vâng phục và phải vâng phục quyền tài thẩm của dòng mình. Bởi vậy không lạ gì khi thấy người nữ tu đi chân đất mặc áo vải thô kia bị bề trên ra lệnh phải mang đôi giày thế tục và mặc áo dài trắng theo luật khoan nhượng của nhà dòng tới trình diện tại tu viện nhập thể để báo cáo các hành vi của mình.
Khi bước vào phòng ăn, Teresa thấy trước mắt cả 180 nữ tu, không khác gì ở một tòa án với 180 công tố viên sẵn sàng thông qua một phán quyết đã kết tội mình. Bà bề trên đã nhân danh họ lên tiếng tố cáo Teresa về tội không vâng phục, tội kiêu ngạo và tội lừa gạt. Khi phải quyết định hình phạt cho chị, cả tập thể đâm ra bối rối. Bắt ăn chay nhạt nhiệm hơn chẳng là điều khó khăn chi đối với người đã ưa thích việc này. Giam vào buồng kín là làm đúng điều chị muốn, không được tham gia vào mọi sinh hoạt là một hạnh phúc đối với chị. Bắt làm việc nặng là điều may mắn, và trừng phạt là một dịp để chị sống khiêm tốn. Đứng trước phạm nhân này, mọi hình thức trừng phạt hiện hành đều trở nên vô nghĩa, vì chị đã biến chúng thành phần thưởng. Chỉ còn con đường duy nhất là bắt chị mang giày và mặc áo trắng theo luật khoan nhượng của nhà dòng. Bắt chị ngồi ăn trong phòng ăn và xuất hiện trong phòng khách. Bắt chị phải sống cuộc sống dễ dãi của tu viện cho tới khi tìm ra một cách để đóng cửa tu viện mới của chị, bất chấp sự phê chuẩn của Đức Giáo Hoàng và sự bảo trợ của Đức Giám Mục. Các người ở Avila đã đoàn kết lại sau lưng các nữ tu tu viện nhập thể. Họ đã quên bẵng những thù hận lâu đời của nhau, đã chôn búa thù hận và cầm lấy vũ khí để phụng sự chính nghĩa chung. Còn người nữ tu sám hối kia phải bị xử để làm gương, vì đã hỗn láo dám mở một tu viện cải cách, bất chấp sự phản đối công khai của nhà cầm quyền địa phương và vì đã kéo được cả Đức Giám Mục về phe mình.